Công tử điên khùng, chương 155, tinh hồn trung kỳ. Hiện tại, Lâm Vân đã mỏi mệt không chịu nổi, lung la lung lay rời khỏi phòng. Mông Văn thì đang đứng ở cửa ra vào, thấy Lâm Vân siêu vẹo như muốn đổ, liền đi tới phía trước vịnh hắn. Toàn thân Lâm Vân đều mềm yếu, vô lực, cũng không biết độc chưởng của lão đạo sĩ kia có loại độc gì, rõ ràng là lợi hại như vậy. Một trận ác đấu này, mình còn chưa có cơ hội hỏi tài đạo sĩ kia Thu Linh Thạch và Hán Ngọc để làm gì. Nếu không phải do mình đã tạo thành tinh hồn, hôm nay thực sự là để lại mạng trong tay của lão đạo sĩ kia. Không biết đằng sau y còn có thế lực nào không? Lâm tiên sinh, anh không có việc gì chứ? Mông Văn vịnh lấy Lâm Vân. Lâm Vân cơ hồ dựa cả người vào nàng. Mông Văn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Tôi bị trúng độc. Nơi này vẫn còn nguy hiểm, nhanh rời đi thôi. Lâm Vân không trông thấy Diệp Điềm, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể ở nơi này lâu. Nếu như mình như bình thường thì không sợ, nhưng hiện tại đã trúng độc, phải nhanh rời đi. Lúc này, Diệp Điềm cũng đã tới, đi sau lưng là Lý Thanh và Mộng Chân cũng vết thương đầy mình. Còn có hai người nam tử mà hắn trông thấy lúc ở tầng hầm. Chị Văn, còn có người này đã giết mấy người của chúng ta. Diệp Điềm nói xong, chỉ về tên mặt trắng nằm dưới sàn. Mộng Chân tiến lên một bước, một cước đạp vào cổ của tên mặt trắng kia, mắt thấy không thể sống. Tiểu Điềm, hiện tại chúng ta nên rời đi thôi, ở lại sẽ rất nguy hiểm. Mông Văn nói xong, vịnh lấy Lâm Vân, lập tức đi xuống tầng. Lúc này, Diệp Điềm mới chú ý tới Lâm Vân là được Mông Văn vịnh lấy, vội vàng hỏi. Hắn sao rồi? Trong suy nghĩ của Diệp Điềm, không có ai có thể làm gì Lâm Vân. Hiện tại, thấy Lâm Vân phải do Mông Văn dìu đi, trong nội tâm đương nhiên kinh hãi. Lý Thành cũng nhìn thấy tình huống của Lâm Vân, liền tới muốn giúp Mông Văn vịnh hắn. Không cần, Lý Thanh, cậu tranh thủ thời gian cùng Mông Chân mở cửa ra, tôi sợ cảnh sát lập tức sẽ tới. Mông Văn đúng là rất sốt ruột. Hiện tại, nếu như bị cảnh sát chặn ở trong này, thì chỉ có con đường chết. Mấy người vội vàng lên một chiếc xe, rất nhanh đã rời đi hiện trường. 5 phút sau khi chiếc xe rời đi, rất nhiều xe cảnh sát đã phong tỏa nhân gian thiên đường. Chị Văn, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Lập tức rời Yên Kinh sao? Diệp Điềm vừa lái xe vừa hỏi. Không được, lúc này rời đi Yên Kinh quá nguy hiểm, để chị suy nghĩ biện pháp. Mông Văn nói xong, lâm vào trầm tư. Nếu không tới chỗ của tôi trước, đến chỗ đấy chắc không có việc gì. Lý Thanh chen vào nói. Cũng được, chú Chân và mấy người tới chỗ của Lý Thanh tránh trước đi. Cháu sẽ tống Lâm tiên sinh tới Sơn Trang Khang Lý. Ở chỗ đó, cháu còn có vài thứ muốn đưa cho Lâm tiên sinh. Tiểu Điềm cũng đi với chị. Để 3 người tôi xuống đây. Lý Thanh, xe này chắc cũng biết cách xử lý tốt. Cẩn thận số xe bị camera giao thông phát hiện. Mông Văn nói xong, cẩn thận dặn dò Lý Thanh. Cô cứ yên tâm, việc nhỏ như vậy tôi khẳng định có thể xử lý tốt. Lý Thanh nói xong, liền đổi vị trí lái xe với Diệp Điềm. Rất nhanh, chiếc xe đã dời đi tầm mắt của 3 người. Thứ gì đó thì đưa tới trường học của tôi là được. Hiện tại, toàn thân của Lâm Vân đều mềm yếu vô lực. Hắn rất muốn trở về bức chất độc không biết là độc gì ra ngoài. Hắn không cảm thấy yên tâm khi ở chung với 2 cô gái này, bởi 2 cô gái này vẫn có chút mâu thuẫn với mình, nên Lâm Vân không quá tin tưởng bọn họ. Trông thấy Mông Văn muốn lấy cái gì đó trong ngực, Lâm Vân phỏng chừng tài liệu đang ở trong ngực nàng. Hiện tại, hắn rất quan tâm số tài liệu đó. Nếu không vì những tài liệu đó, hắn cũng sẽ không lo lắng tới sự an toàn của Mông Văn như vậy. Vạn nhất những tài liệu này mất đi, thì hắn sẽ mất đi dấu vết của Linh Thạch. Mông Văn nhìn ra sự cố kỵ của Lâm Vân, liền vội vàng nói. Sơn Trang Khang Lý của tôi rất an toàn. Chỉ có tôi và Diệp Điềm biết, sẽ không có người tới nơi này đâu. Anh cứ thoải mái dưỡng thương, khỏi hẳn rồi hẳn đi. Còn có những đồ vật mà tôi nói với anh hôm qua cũng ở chỗ đó. Tôi chỉ mang một ít ở trên người, số còn lại chắc vẫn hữu dụng với anh. Nghe Mông Văn nói vậy, Lâm Vân trầm mặc một lát, trong đầu suy nghĩ, hiện tại mình rất yếu, Cho dù hai cô nàng này có ý xấu với mình cũng không làm gì được. Nội tâm nhất hoành. Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không tránh khỏi. Nếu Mông Văn thực sự muốn tính kế mình, thì coi như mình không may. Sơn Trang Khang Lý cũng không phải gần. Ba người gọi xe taxi phải đi nửa tiếng mới tới. Sơn Trang này không phải là Khang Trang, lại còn có chút cũ. Phỏng chừng chỗ này không có nhiều người giàu ở lắm. Căn nhà của Mông Văn là căn nhà số 302, thuộc khu 15. Căn nhà trông khá khang trang, sạch sẽ. Lâm Vân vừa đi vào, liền yêu cầu một phòng yên tĩnh. Hơn nữa, còn nhắc nhở hai nàng không nên quấy rầy mình. Hiện tại, hắn rất muốn nhanh, chóng, bức chất độc trong người ra. Hắn cảm thấy tình trạng trong cơ thể mình càng ngày càng nghiêm trọng. Trông thấy thần sắc của Lâm Vân, Mông Văn cũng đoán ra được suy nghĩ của Lâm Vân. Nàng liền nhường căn phòng của mình cho Lâm Vân. Nàng thì với Diệp Điềm ở cùng một phòng. Lâm Vân ngồi trên giường của Mông Văn, ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhân, lại có chút tâm động. Ây, tâm tình sao lãng như vậy, có lẽ là do chất độc. Cũng may là lúc cuối giết được tên đạo sĩ kia, bằng không từ nay về sau mình phải lo lắng y trả thù. Không biết người này học là võ công gì, quả thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể tưởng tượng, nếu như mình còn chưa hình thành tinh hồn, phỏng chừng mình đã chết trong tay của y rồi. Đợi sau khi mình tăng thực lực lên, nhất định phải tra rõ lai lịch của tên đạo sĩ kia, tìm xem đằng sau của y còn có thế lực nào không, bởi vì nếu không biết, mình sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Ngồi ở giường cô nàng Mông Văn thật không thích hợp để bức độc, đành phải xuống ngồi sàn nhà vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Vân trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, bắt đầu vận chuyển một tia lực lượng tinh vân còn thừa. 2 giờ trôi qua, Lâm Vân không có chút tiến triển nào, khiến hắn không khỏi có chút sốt ruột. Khẽ cắn môi, lấy một viên linh thạch từ trong ngực ra. Viên linh thạch này chính là viên lấy được từ trong dãy núi Vân Quý. Dùng hai bàn tay ép viên linh thạch lại, bắt đầu hấp thu linh khí ở trong đó để bức độc. Quả nhiên, có linh khí chèo chống, cảm giác tốt hơn nhiều. Vốn một tia độc khí, bức mãi không ra, nhưng nhờ có linh thạch mà rất nhanh được bức ra ngoài, Lâm Vân âm thầm than. Vẫn là do tu vi quá thấp. Nếu hiện tại mình là một sao, thì chỉ cần vài phút là bức hết khí độc. Nói đi nói lại, nếu mình là một sao, mình có thể bị dính độc không? Cũng không biết qua bao lâu, linh thạch trong tay của Lâm Vân dần dần hóa thành tro bụi. Lâm Vân chỉ cảm thấy trong một dòng nước ấm, lần nữa chảy toàn cơ thể. Hắn liền biết độc khí trong người đã hết, đồng thời tinh hồn cũng tiến lên trung kỳ. Hắn biết lúc mình kết thành tinh hồn đã hấp thu hơn phân nửa linh khí trong linh thạch, bây giờ hấp thu hết số còn lại. Tinh hồn tiến thêm một cấp, nhưng viên linh thạch cũng đồng thời mất đi. Lâm Vân đành phải thở dài, quả nhiên mình đoán không sai, viên linh thạch này chỉ đủ cung cấp cho tinh hồn mình thăng cấp mà thôi. Chứ còn xa nữa mới kết thành một sao, cho nên mình nhất định phải tìm ông Văn hỏi nguồn gốc của viên linh thạch kia. Nghĩ tới đây, Lâm Vân thực sự là mỏi mệt, không chịu nổi, dứt khoát bò lên giường của Mông Văn, nằm xuống ngủ. Chị Văn, đã 24 tiếng rồi, vì sao tay Lâm Vân kia vẫn chưa ra? Diệp Điềm lo lắng hỏi. Ừ, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Trong nội tâm của Mông Văn cũng rất sốt ruột. Tuy Lâm Vân đã nói đừng quấy rầy hắn, nhưng đã một ngày một đêm trôi qua rồi, vẫn không thấy Lâm Vân đi ra. Hai nàng nhìn nhau, quyết định tới phòng của Lâm Vân nhìn xem. Cẩn thận mở cửa, thì phát hiện Lâm Vân đang nằm ngủ trên giường của Mông Văn, trong tay còn ôm gối ngủ. Mông Văn đột nhiên cảm giác, vị Lâm tiên sinh này cũng không hung hãn như trong suy nghĩ của mình, mà chỉ như một người sinh viên bình thường mà thôi. Lúc cửa mở, Lâm Vân liền tỉnh. Thấy hai nàng đứng ở cửa, hắn mới biết mình ngủ được lâu rồi, tinh thần hiện tại rất sung mãn. Hắn vội vàng đứng dậy hỏi, có phải tôi đã ngủ rất lâu rồi không? Ừ, đã một ngày một đêm rồi, anh chắc là đã đói bụng, anh đi rửa mặt trước đi, rồi ra ăn cơm. Mông Văn vội vàng nói, vì sao ở trong nhà rồi cô còn che mặt, không thấy phiền à? Lâm Vân thấy Mông Văn vẫn che mặt, liền thuận miệng hỏi. Mông Văn chỉ cúi đầu im lặng, một chút cũng không giống cô nàng cường thế và thần bí như lúc trước. Lâm Vân thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi, tranh thủ thời gian đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, ăn hết chỗ đồ ăn đã chuẩn bị cho hắn. Vì sao hai cô không ăn? Lâm Vân thấy chỉ có mỗi mình ăn, mà hai nàng thì không ăn. Chúng tôi đã ăn trước rồi, Mông Văn vội vàng nói. Lâm Vân gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn ăn rất nhanh, trong chớp mắt đã ăn ba bát. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Vân đã dần dần bỏ thói quen lúc ăn phát ra tiếng, bởi vì không biết vì sao hắn lại bất tri bất giác bỏ thói quen đó. Chắc là do ảnh hưởng bởi ai đó. Cơm nước xong, Mông Văn giúp Lâm Vân rót một chén trà, Diệp Điềm thì dọn bát đũa. Chương 156. Diệp Điềm nghe trộm. Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn anh giúp tôi cho người áp xuống. Tôi đọc tin tức thì mới biết cảnh sát lấy lý do là bang phái nội đấu. Lão Đại, Hoàng Khiếu và Uông Mập trong lang bang vì tranh quyền nên nội đấu tạo thành thương vong lớn. Mông Văn nói tới đây, thở phào một cái. Kết quả như vậy, xác thực là mong muốn của nàng. Hoàng Khiếu? Lâm Vân tự nhủ. Hoàng Khiếu là ai? Nhớ mang mang đã nghe Hứa Sĩ nói là lão đại của lang bang. Hoàng Khiếu chính là cái tên có làn da trắng đó, về sau bị Mông Chân giết. Mông Văn thấy Lâm Vân hỏi, liền trả lời. Nói xong chuyện này, Mông Văn lập tức rời đi phòng khách. Không lâu sau, nàng cầm theo mấy thứ đưa cho Lâm Vân rồi nói. Đây chính là thứ mà bạn của cha tôi, chú Trâu, lưu lại. Mông Văn vốn chỉ mang một phần trên người, chuẩn bị giao cho Lâm Vân. Về sau, Lâm Vân chủ động tới nhân gian thiên đường, cứu Mông Văn mới quyết định giao toàn bộ tài liệu cho Lâm Vân. Dù sao, những vật này để trên người nàng cũng không có tác dụng gì, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Lâm Vân vội vàng nhận lấy túi đồ mà Mông Văn đưa tới, mở ra xem. Bên trong có một bản đồ, một cái thẻ trẻ và hai bức thư. Giáo sư Trâu Tiện, không phải là vị giáo sư mà Tần Vô Sơn nói sao? Khó trách chỗ này cũng có một viên linh thạch. Nguyên lai vị giáo sư Trâu Tiện này trước khi đi đã để lại hai viên linh thạch và các tài liệu. Xem ra y chỉ mang theo đồ phỏng chế ra nước ngoài. Lâm Vân có chút kinh ý với vị giáo sư Trâu Tiện này. Ông ta có thể biết rõ chuyến đi sẽ có thể nguy hiểm nên không mang đồ đạc đi. Vị giáo sư này không những là một vị giáo sư làm việc chuyên nghiệp mà còn có tình yêu với đất nước. Chú Trâu là giáo sư dạy vật lý của Đại học Yên Kinh. Chiếc hộp này khoảng hơn chục năm trước, lúc thanh lý Hồ Mạc Danh mà tìm được, bởi vì trong hộp có hai viên đá kỳ quái. Chú Trâu kiên trì cho rằng hai viên đá này có chứa một loại năng lượng cực lớn gì đó. Về sau, chính phủ cũng đầu tư nghiên cứu, nhưng nghiên cứu đi, nghiên cứu lại được chục năm vẫn không ra kết quả gì. Chính phủ đành phải buông tha cho nghiên cứu. Nhưng chú Trâu chưa từ bỏ ý đồ, chú ấy tự mình nghiên cứu vài năm, thấy vẫn chưa ra kết quả gì, nên nửa tháng trước, chú Trâu quyết định dựa theo địa chỉ trên thẻ trúc, tìm trên những viên đá như vậy. Trước khi chú ấy đi, chú ấy giao chỗ đồ đạc này tôi giữ. Chỉ là viên đá vốn có hai viên, nhưng chú Trâu chỉ đưa tôi một viên mà thôi. Chú Trâu biết mối huyết thù của tôi, cũng biết tôi tu luyện là võ công gia truyền, nên ông ấy mới đưa viên đá này cho tôi giữ, để cho tôi tiến bộ nhanh hơn. À, anh không nên hiểu lầm. Thù của tôi đã được báo, viên đá này cũng không có tác dụng gì với tôi. Mông Văn nói xong, trông thấy Lâm Vân kỳ quái nhìn mình, vội vàng bổ sung. Tôi thực sự chỉ có một viên thôi, còn một viên thì tôi không biết ở đâu. Mông Văn nói như vậy vì nàng sợ Lâm Vân hoài nghi mình giấu một viên kia. Núi tuyết Misimi ở phía nam Peru. Lâm Vân đọc thấy địa chỉ này trong một bức thư của giáo sư Trâu Tiền lưu lại. Ông ta cho rằng nguồn gốc của viên đá rất có thể ở núi tuyết Misimi của phía nam Peru, cũng là cội nguồn của sông Amazon, không ngờ lại xa như vậy. Lâm Vân lại nhìn thẻ tre, rất nhiều chữ trên thẻ tre. Lâm Vân không hiểu, hắn đành phải bỏ thẻ tre xuống, cầm bức thư lên, cẩn thận nhìn lại một lần. Vị giáo sư trâu tiền kia cũng không phải rất khẳng định linh thạch là ở núi Mishimi, mà núi Mishimi ở Peru có độ cao hơn mặt nước biển là 5.000 mét. Độ cao đó không là vấn đề gì với Lâm Vân. Nhưng vị giáo sư trâu tiền kia có thể tới đó được không? Lâm Vân bắt đầu thay giáo sư này lo lắng. Thấy Lâm Vân cầm bức thư, chỉ cau mày không nói lời nào, Mông Văn cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng chờ. Lúc này, Diệp Điềm cũng đã thu dọn xong, tới ngồi bên cạnh của Mông Văn. Lâm Vân cầm bức thư thứ hai lên. Trong bức thư thứ hai, giáo sư Trâu Tiền lại có một kết luận khác. Ông ta cho rằng, dựa theo thẻ túc, thì địa điểm hoài nghi nhất là núi tuyết Mishimi, nhưng rừng rậm Amazon cũng không thể bỏ qua. Thậm chí, trên thẻ tre còn đánh dấu một tuyến đường. Tuyến đường này một bậc kéo dài từ thành phố Manaus của Brazil tới núi tuyết Mishimi ở phía nam Peru. Hơn nữa, không có điểm đích cố định, mà chỉ có tuyến đường mà thôi. Cuối cùng còn nói, tuyến đường đánh dấu trên thẻ tre kỳ thực cũng rất mơ hồ. Ông ta chỉ dựa vào nó mà suy đoán thôi. Giáo sư Trâu Tiền cũng biết mình không thể đi theo tuyến đường đánh dấu trên đó tìm được, nên đành phải trực tiếp đi tới núi Mishimi để thăm dò. Qua hai bức thư này của giáo sư Trâu Tiền, có thể thấy ông ta cũng không hoàn toàn xác định tuyến đường này là để đánh dấu, giới hạn bản đồ hay là một địa chỉ. Vậy làm sao để tìm đấy? Trong đầu Lâm Vân cũng trở nên mơ hồ. Lâm Vân lại cầm lên thẻ tre. Đồ hình trên đó tuy rất mờ, nhưng vẫn có thể thấy đại khái là một bức bản đồ, giống với bản đồ mà giáo sư Trâu Tiền lưu lại, nhưng đã không thấy rõ địa chỉ nào. Lâm Vân đành phải cất thẻ tre đi. Những vật này tôi có thể lấy không? Một lúc sau, Lâm Vân mới hỏi Mông Văn. Đương nhiên có thể, anh cứ lấy đi. Những vật này có thể nói là đồ của chú Trâu cho tôi. Mông Văn không chút do dự nói. Ừ, vậy thì cảm ơn cô. Lâm Vân cất hai bức thư và thẻ tre vào túi, lại trả cái hộp cho Mông Văn. Thứ này tôi không cần, cô giữ đi. Lâm Vân nghĩ thầm, đồ vật mình muốn đã lấy được, mặc dù không phải là tìm được ở Đại học Yên Kinh, nhưng coi là may mắn. Những chuyện Tần Vô Sơn không muốn kể cho mình, thì mình cũng đã nghe được từ Mông Văn. Mặc dù không có địa chỉ chính xác, nhưng Lâm Vân đã hạ quyết tâm. Bắt đầu từ thành phố Mano của Brazil xuất phát, dọc theo rừng rậm nhiệt đới Amazon tìm kiếm, hắn tin tưởng chỉ cần nơi nào có linh thạch là hắn sẽ phát hiện ra. Thậm chí, do rừng Amazon phần lớn là rừng nguyên sinh, nói không chừng mình có thể tìm được một ít linh mạch nhỏ ở đó hoặc là thu được một ít các loại linh dược. Tuy hắn cũng biết rừng rậm nhiệt đới Amazon là một nơi rất nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm của nó không là gì với Lâm Vân. Xem ra hôm nay mình có thể đi, nhưng trong phòng của Mông Văn còn có chút mảnh bụi của linh thạch, hắn muốn xử lý sạch chỗ bụi đó. Tới khuya hôm nay có thể cáo từ Mông Văn rời đi. Lâm Vân trở lại phòng của mình, cửa phòng chưa khóa nên Mông Văn vẫn vào được, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa. Cô có chuyện gì không? Lâm Vân nhìn Mông Văn khó hiểu hỏi. Tôi đã đáp ứng anh, sẽ qua một đêm với anh, vậy thì đêm hôm nay luôn, chỉ cần anh không chê tôi xấu. Mông Văn nói xong, bỏ mặt nạ của mình xuống. Khuôn mặt thanh tú có chút tái nhợt, một vết sẹo kéo dài từ má tới cằm, làm cho người khác có một cảm giác rung động khi nhìn thấy. Nếu như không có vết sẹo này, dung mạo của Mông Văn tuyệt đối không kém Nguyễn Y. Thậm chí, nàng có bộ ngực đầy đặn hơn Nguyễn Y một chút. Mông Văn nói xong câu đó, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một tia đỏ ửng rất động lòng người. Lâm Vân sững sờ, nói thật, hắn đã quên bén chuyện đó. Lúc trước chỉ là hỏi nàng muốn tư liệu mà thôi, còn chuyện Mông Văn nói muốn lấy thân báo đáp, hắn chỉ cười cho qua chuyện. Lại thật không ngờ, Mông Văn còn nhớ rõ như vậy. Đột nhiên hắn có chút kính ý với cô gái mang theo mối thù của cha mẹ này. Mông Văn, nói thật tôi rất bội phục cô. Vì báo thù cho cha mẹ mà có thể kính dâng hết thảy. Tuy nhiên tôi không có ý kia. Tôi chỉ muốn lấy những tư liệu về viên đá mà thôi. Cô nên tin tưởng những lời tôi nói. Lâm Vân thực sự kính nể nàng. Cô gái này đã nhận hết sự đau khổ, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chỉ vì báo thù. Một nữ nhân có thể làm được nhiều như vậy, quả thực là không dễ dàng. Anh chê tôi xấu phải không? Mông Văn run rẩy hỏi. Mối thù cha mẹ đã được báo. Lúc này, nàng mới phát hiện khuôn mặt của mình đã trở nên xấu xí như vậy. Không phải. Kỳ thực cô rất đẹp. Đây không phải là lời an ủi của tôi. Đây là lời nói thật lòng. Mà vết sẹo trên mặt cô cũng không phải là không thể chữa trị khỏi. Ít nhất, tôi có thể. Nhưng hiện tại, tôi vẫn không thể giúp cô xóa bỏ vết sẹo kia. Một là bây giờ tôi không có dược liệu cần thiết. Hai là tôi muốn rời khỏi đây là một số chuyện. Nếu như cô tin tưởng tôi, 3 năm sau, sau khi tôi làm xong chuyện đó, tôi sẽ giúp cô xóa bỏ vết sẹo. Lâm Vân nói vô cùng tự nhiên, không có chút thương cảm hay lừa dối gì trong đó. Nghe Lâm Vân nói vậy, Mông Văn cảm giác những lời của hắn là thật lòng. Nàng đã được chứng kiến bản lĩnh của Lâm Vân. Nàng cũng tin tưởng xóa bỏ vết sẹo trên mặt mình không phải là việc gì khó đối với hắn. Ít nhất, ánh mắt của hắn không lừa gạt mình. Đứng bên cạnh hắn, mình có một loại cảm giác yên tĩnh, khó nói lên lời. Làm cho nàng tự nhiên tin cậy người mà nàng không phải rất quen thuộc này. Thấy tâm tình của Mông Văn đã bình tĩnh lại, Lâm Vân cười nói. Ngồi xuống rồi nói tiếp. Khuôn mặt của Mông Văn lại có chút hồng. Theo lời Lâm Vân ngồi xuống giường, nàng liếc nhìn Lâm Vân, chậm rãi nói. Sở dĩ tôi muốn lấy Ngũ Thải Phỉ cũng là vì báo thù. Ở Yên Kinh, thực lực của Uông Mập vẫn là rất lớn, địa vị của Ban Lang ở vùng Yên Bắc cũng không ai dám xâm phạm. Nếu tôi tới tìm y báo thù thì chỉ như trứng chọi đá. Nhưng tôi không cam lòng. Tôi cũng biết trong một thời gian ngắn mình không thể làm gì được y. Đúng lúc này tôi nghe được thông tin về Ngũ Thải Phỉ. Kỳ thực, tôi biết giá trị của Ngũ Thải Phỉ trước cả Tống gia, nhưng tôi lại không có tiền cạnh tranh với bọn họ, đành phải đành chủ ý lên Tống Lôi. Mông Văn nói tới đây, dừng một chút, nhìn thoáng qua Lâm Vân, không nói tiếp. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng hiểu ý nàng. Cô nàng Mông Văn này muốn hợp tác với gia tộc Rothwell ở nước Anh để hình thành một tổ chức kinh tế lớn. Sau đó, lợi dụng tiền tài để phát triển thế lực. Cuối cùng là tìm Uông Mặc báo thù. Nhưng việc này phải cần bao nhiêu năm? Cô gái Mông Văn này thật giỏi chịu đựng. Thấy ánh mắt của Lâm Vân, Mông Văn liền biết Lâm Vân đã hiểu ý mình, nàng lại thương cảm nói. Cho nên, tôi muốn nói với anh, làm chuyện đó là cam tâm tình nguyện. Anh giúp tôi hoàn thành một chuyện mà tôi cơ hồ không thể hoàn thành. Không chỉ nói là cùng anh ngủ, cho dù anh muốn tôi chết, tôi cũng không tiếc nuối. Mông Văn nói xong, sắc mặt không còn chút thẹn thùng và mất tự nhiên nào, giống như đó là việc mà nàng tất nhiên phải làm. Lâm Vân giúp mình báo thù, mình báo đáp bằng thân thể, giống như là điều tất lẽ dĩ nhiên vậy. Lâm Vân giật mình. Hóa ra cô gái Mông Văn này đều đang phải sinh sống trong cừu hận. Hiện tại mối thù đã được báo, ngược lại, nàng đã không còn mục tiêu trong cuộc sống. Nàng ta coi như giúp mình một việc lớn, tuy lên thạch còn chưa tìm được, nhưng làm như vậy đã là rất chiếu cố mình rồi. Có lẽ mình nên dùng mấy tiếng giúp nàng. Cô có tin tưởng tôi không? Lâm Vân nhìn chằm chằm Mông Văn hỏi. Tin tưởng? Mông Văn trả lời không chút do dự. Lâm Vân lại có chút đỏ mặt. Tôi muốn cô trong một thời gian mấy năm ngắn ngủi xây dựng một tập đoàn buôn bán đứng đầu, khiến sản phẩm của tập đoàn thịnh hành khắp thế giới. Cô có lòng tin hay không? Lâm Vân nhìn Mông Văn lần nữa hỏi. Mông Văn chần chừ. Điều này đâu phải chỉ nói là tin được, mà cho dù có một đống tiền cũng không được. Tuy nàng muốn tin tưởng Lâm Vân, nhưng lời của Lâm Vân làm cho nàng thực sự không nhấc nổi tin tưởng. Kỳ thật, tôi cũng không muốn xây dựng một tổ chức lớn lao gì đó. Hiện tại mối thù của tôi đã được báo, tôi rất mãn nguyện rồi. Anh cũng không cần phải lo lắng tôi cái gì. Tôi rất cảm kích anh, nếu như anh có việc gì cần tôi giúp đỡ, chỉ cần tôi làm được, tôi tuyệt đối sẽ giúp. Lúc nói chuyện, thần sắc của Mông Văn có chút ảm đạm. Trong lòng nói, mong muốn của mình đã hoàn thành, việc phát triển tổ chức đã không còn trọng yếu rồi. Nếu như không phải vì mang theo hận thù, hiện tại nàng đã giống như các cô gái khác, có một gia đình hạnh phúc, không còn phải luân lạc tới mức thành lập một tổ chức xã hội đen thiên minh để đạt được mục đích của mình. Lâm Vân cũng nhìn ra ý của Mông Văn, chỉ là hắn lấy được thứ mình mong muốn rồi, rồi thuận tay giúp cô nàng Mông Văn mà thôi, không có ý gì khác. Hiện tại, Mông Văn đã không có mục tiêu trong cuộc sống, nên biểu lộ mới chán chường như vậy. Tuy hắn tin tưởng, từ nay về sau mình có thể xóa bỏ vết sẹo trên mặt, nhưng có vẻ như nàng ta cũng không quan tâm tới khuôn mặt của mình lắm. Nếu như tôi nói là nhờ cô giúp tôi làm việc này thì có thể chứ. Tuy cô đã giúp tôi bằng việc đưa đồ vật của giáo sư Trâu Tiền cho tôi rồi, nhưng tôi còn muốn cô giúp tôi việc này. Tôi nhờ cô giúp tôi xây dựng một tập đoàn kinh tế, không biết cô có thể giúp tôi hay không? Lâm Vân nói đến đây, đã có quyết định trong lòng. Tay lữ đạo sĩ kia đã có thể dùng tiền mua linh thạch, vậy thì mình cũng có thể làm như y. Mà cho dù không để mua linh thạch, sau này không chừng mình còn cần một số tiền lớn để làm việc khác. Ai biết mình còn muốn sống ở thế giới này bao lâu? Huống hồ, vấn đề này mình không cần phải động thủ. Mình chỉ cần đem những thứ vượt qua công nghệ của thế giới này, giao cho Mông Văn đi làm. Như vậy, hai bên đều có lợi. Mông Văn cũng nhờ đó mà có một mục đích để vươn tới. Mình cũng có thể an tâm đi tìm linh thạch. Một khi mình cần một số tiền lớn, bên này có thể cung cấp ngay cho mình. À, anh thật sự cần tôi hỗ trợ. Nhưng xây dựng một tập đoàn đứng đầu có phải hay không quá... Mông Văn không nói hết. Những từ ngữ khí của nàng có thể đoán ra nàng lo lắng và hoài nghi. Cô biết áo lót Vân Tầm Miên ở Phụng Tân không? Lâm Vân không trực tiếp trả lời Mông Văn mà hỏi một câu không liên quan gì. Tôi biết, tôi cũng đang mặc. Ai, áo lót bằng Vân Tầm Miên bán vô cùng chạy. Hơn nữa, nghe nói bọn họ cũng thu được lợi nhuận khá lớn. Mông Văn thiếu chút nữa nói mình đang mặc một cái, may là kịp phản ứng. Lâm Vân cười một chút, trong lòng tự nhủ, trên người của cô có phải là áo lót Vân Tầm Miên hay không, tôi là người rõ nhất. Chỉ là áo lót này rất khó mua, không biết là Mông Văn tự mình đi mua hay sai thủ hạ mua. Áo lót bằng Vân Tầm Miên này chính là do tôi thiết kế và làm ra. Lâm Vân tiếp tục nói, cái gì? Mông Văn thật sự giật mình, áo lót Vân Tầm Miên bán chạy như vậy là do anh chàng trước mặt này làm. Nhưng thần sắc và ngữ khí bình tĩnh của Lâm Vân khiến nàng không dám tin. Đúng rồi, không phải quản lý của Hồng Tường Phụng Tân tên là Lâm Vân sao? Vị Lâm tiên sinh này cũng tên Lâm Vân, chẳng lẽ hai người là một? Nguyên lai, anh chính là quản lý của Hồng Tường Phụng Tân? Mông Văn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, cho nên tập đoàn kinh tế mà tôi nói là có cơ sở. Lâm Vân mỉm cười, vẫn không nhanh, không chậm nói. Hiện tại, hắn muốn tạo sự hứng thú cho cô nàng Mông Văn này. Quả nhiên, Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, lập tức có cảm giác, nếu như mình thật sự có thể làm được như vậy, cũng không tồi. Lúc trước, không phải cha mẹ mình muốn mình biến công ty của gia đình trở thành niềm kiêu ngạo sao? Hiện tại, mối thù của cha mẹ đã được báo, vậy thì mình sẽ kế thừa nguyện vọng của cha mẹ, xây dựng một công ty thật lớn, đồng thời coi như là giúp đỡ vị Lâm tiên sinh này. Tốt, tôi nguyện ý giúp anh, chỉ là chúng ta tiếp tục sản xuất áo lót Vân Tầm Miên sao? Mông Văn đã nghĩ thông suốt, liền hỏi tiếp. Đương nhiên không phải, muốn kiếm tiền thì phải làm những thứ mà người khác chưa từng làm qua. Mặc dù Vân Tầm Miên này là do tôi chế tạo ra, có lẽ về sau sẽ làm, nhưng hiện tại tôi muốn làm một việc khác. Lâm Vân nhìn Mông Văn, lắc đầu nói. Tuy nhiên, hiện tại cứ để việc đó lại. Buổi sáng ngày mai, tôi mới có thể đưa cho cô phương án. Ngày mai, cô thuận tiện gọi Lý Thanh tới. Đêm nay, chúng ta còn có một việc muốn làm. Lâm Vân nói xong, lại bổ sung. Hắn cảm thấy tính cách của Lý Thanh không tồi, là người biết chữ tính, lại có đầu óc, là một thanh niên nhiệt huyết, để cho y tới hỗ trợ công ty là điều không thể tốt hơn. Nghe Lâm Vân nói vậy, Mông Văn tưởng là hắn nói về mình, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng tự nhủ, không phải hắn đã nói không làm chuyện đó sao? Vì sao lại thay đổi chủ ý? Nguyên bản, mình chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với hắn. Hắn trợ giúp mình báo thù, mình qua một đêm với hắn, mà việc này nàng coi đó chính là một việc vốn lẽ tất nhiên. Nếu là giao dịch thì mình không có gì phải thẹn thùng, nhưng hiện tại cùng Lâm Phân nói chuyện, rõ ràng cảm thấy nàng không hy vọng hắn nhắc tới chuyện đấy nữa, thậm chí có ý cự tuyệt. Nếu như Lâm Vân thật muốn cùng mình làm chuyện đó, mình cũng chỉ đành hoàn thành lời hứa mà thôi. Nhưng làm như vậy, mình có cần phải trợ giúp Lâm Vân xây dựng một công ty không? Lâm Vân nhìn biểu lộ của Mông Văn là biết cô nàng hiểu lầm, vội nói. Đêm hôm nay tôi muốn dạy cô một ít võ công, để cô từ nay về sau có thể tự bảo vệ mình. Lâm Vân nói lời này là nói thật. Sản phẩm mà hắn muốn sản xuất không giống như Vân Tầm Miên. Sản phẩm này không liên quan gì nhiều tới máy móc, nên rất dễ bị làm giả. Hiện tại, thứ mình muốn sản xuất có thể phỏng chế. Nếu như những tài liệu này giao cho Mông Văn mà ngay cả năng lực bảo vệ bản thân của nàng đều không có, như vậy, mình làm sao có thể yên tâm? Hắn chẳng những muốn dạy nàng võ công, mà còn muốn giới thiệu nàng với tài thần lão yêu Lục Dược. Thậm chí, hắn còn tính toán lôi kéo cả Diệp Sở Thiên vào trong kế hoạch. Dù sao, đây là một đồ tốt, không có hậu thuẫn là rất nguy hiểm. Nghe Lâm Vân nói vậy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Lâm Vân này có bản lĩnh như vậy, võ thuật mà hắn dạy chắc không phải là tầm thường. Nàng liền có chút chờ mong. Chắc cô đã học qua một ít võ thuật, mà tôi dạy cho cô không phải là chiêu thức võ công, mà là một phương pháp hô hấp nội gia đơn giản. Lâm Vân thấy Mông Văn có vẻ chờ mong, cười nói. À, thực sự có công phu nội gia sao? Chính là phép luyện khí trong trường thiết. Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này nàng cũng từng nghe nói qua, nhưng còn chưa bao giờ thấy một cao thủ có thể sử dụng nội lực nào. Đúng vậy, nhưng có phải giống như trong suy nghĩ của cô hay không, tôi không rõ ràng lắm. Đi vậy đi, cô cứ học theo phương pháp của tôi dạy cho cô là được. Một khi cô đạt được một mức độ nào đó, tin tưởng thân thủ và tốc độ của cô sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Vân nói xong. Diệp Điềm thấy Mông Văn đi vào phòng của Lâm Vân, trong nội tâm cũng rất là khổ sở, nhưng biết việc này là không thể tránh khỏi. Mặc dù là Mông Văn tự nguyện, nhưng chị Văn đã vì báo thù mà trả giá quá nhiều. Diệp Điềm suy nghĩ một lúc lâu, vẫn có chút lo lắng cho Mông Văn, nàng liền vụng trộm đi tới cửa phòng nghe lén. Nhưng đợi thật lâu cũng không nghe thấy thanh âm nói chuyện, chỉ nghe thấy ghế khẽ chạm trên sàn nhà. Cô ngồi xuống sàn nhà đi. Lâm Vân bảo Mông Văn ngồi xuống sàn nhà để dùng lực lượng tinh vân bài xuất một ít tạp chất bên trong cơ thể nàng. Hiện tại không có kim châm, chỉ có thể cưỡng chế, sử dụng lực lượng tinh vân bài trừ. Cũng may hắn đã hình thành tinh hồn nên không mất quá nhiều thời gian, nhiều nhất một tiếng mà thôi. Cũng không chật vật như lần dùng kim châm cứu Hàng Vũ Tích kia. Mông Văn biết Lâm Vân muốn giúp mình, cũng không nói gì, chỉ là cảm kích, ngồi trên sàn nhà. Đầu ngón tay của Lâm Vân không ngừng điểm vào các huyệt đạo sau lưng của Mông Văn. Mông Văn chỉ cảm thấy trong người lúc nóng, lúc lạnh, đồng thời cảm giác có một dòng nước ấm như tẩy rửa cả thân thể. Lúc khó chịu thì cực kỳ khó chịu, lúc thoải mái thì không thể nói rõ ràng. Chỉ có thể rên rỉ thành tiếng. Diệp Điềm nghe một lúc, không nghe thấy gì. Đang chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Mông Văn. Nàng mắc cỡ, đỏ bừng cả mặt, nhưng giống như là bị trúng ma pháp vậy, vẫn đứng đó, không rời đi. Trong đầu thì suy nghĩ, chị Văn làm sao vậy nhỉ? Sao có thể phối hợp với loại người như Tai Lâm Vân kêu ra những tiếng tục tiểu như vậy? Không tới một tiếng, Lâm Vân đã tẩy rửa kinh mạch của Mông Văn một lần. Mặc dù không có hiệu quả như kim châm, nhưng về sau rất có lợi cho việc tu luyện của nàng. Thật là vất vả cho anh. Mông Văn thấy Lâm Vân đã đổ mồ hôi, không khỏi có lỗi, nói. Diệp Điềm rốt cuộc, không nghe nổi nữa. Tranh thủ thời gian rời đi. Không ngờ chị Văn lại còn nói, vất vả cho anh, cho tên Lâm Vân kia nữa. Thiệt là... Đây là lời của một nữ nhân đã nói sao? Đợi lát nữa nhất định phải khuyên nhủ chị Văn. Đúng rồi, cái Tay Lâm Văn kia là khách làng chơi lão luyện, hắn sẽ không lừa gạt chị Văn đi. Nhưng chị Văn đâu phải là loại người này. Lâm Văn nghe thấy thanh âm rời đi của Diệp Điềm, không khỏi hiểu ý, cười. Âm thầm tự nhủ, Lòng hiếu kỳ của cô bé Diệp Điềm này thật lớn. Lâm Vân không muốn lãng phí thời gian, liền dạy cho Mông Văn một bộ khí công tâm pháp, rồi nói. Bộ khí công này chỉ cần cô kiên trì, không ngừng tu luyện một thời gian ngắn, cô sẽ phát hiện chỗ tốt trong đó. Tốt lắm, hiện tại cô đi tắm, rồi đi tu luyện đi, tôi còn có việc khác phải làm. Mông Văn một mực ghi nhớ công pháp mà Lâm Vân truyền thụ. Nghe Lâm Vân nói, lúc này mới phát hiện trên người mình bốc lên một mùi khó ngửi. Lập tức nhớ tới khi Lâm Vân giúp mình đã rên rỉ ra tiếng, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng vì xấu hổ. Thật mắc cỡ chết người. Nàng vội vàng chạy vào nhà tắm. Lâm Vân lắc đầu, cô nàng này thật thích sạch sẽ, trên người có chút mùi đã chịu không nổi rồi. Chị Văn! Diệp Điềm thấy Mông Văn đột nhiên từ trong phòng chạy ra, vội vàng gọi. Nhưng Mông Văn không trả lời nàng, mà trực tiếp chạy vào nhà tắm, rồi mới nói. Tiểu Điềm, lấy cho chị một bộ quần áo. Diệp Điềm bất đắc dĩ, đành phải gõ gõ vào phòng của Lâm Vân. Lâm Vân thấy Diệp Điềm đi vào, trong lòng nghĩ. Diệp Điềm đến nơi này làm gì? Chị Văn nhờ tôi lấy mấy bộ quần áo. Diệp Điềm nhìn thấy một vệt máu thật lớn ở giữa phòng, khuôn mặt đỏ lên, nói. Âm thầm suy nghĩ. Hai người này làm chuyện đó thật là bạo. Lâm Vân thấy thế cũng mặc kệ nàng, nói với Diệp Điềm. Tôi tới phòng sách làm việc, không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi. Biết là Lâm Vân đi vào phòng sách để phát thảo phương án, nên Mông Văn và Diệp Điềm không tới quấy rầy hắn. Mông Văn không có ý định ngủ, nàng thấy Diệp Điềm nhìn mình có vẻ kỳ quái, thì cũng lơ đễnh. Cô em này chắc cho là mình và Lâm Vân đã làm việc đó. Việc đó vốn là giao dịch của nàng, không có gì phải xấu hổ. Hơn nữa, Lâm Vân có làm gì mình đâu. Diệp Điềm đi ngủ, còn Mông Văn thì trở lại phòng của mình. Tập luyện theo công pháp mà Lâm Vân đưa. Nàng biết Lâm Vân rất nhanh sẽ rời đi, nên tranh thủ thời gian tiếp thu công pháp. Có gì không hiểu thì hỏi luôn. Lâm Vân ở phòng sách, ghi ghi vẽ vẽ cả đêm. Ngày hôm sau, lúc đi ra là đã hơn 9 giờ sáng. Mông Văn, Diệp Điềm, Lý Thanh và Mộng Chân đều đã ngồi ở phòng khách chờ hắn. Thấy mọi người đã tới đông đủ, Lâm Vân đi rửa mặt trước rồi mới ra nói chuyện với mọi người. Anh ăn cơm trước đi. Mông Văn lúc nói đã mang theo cơm sáng tới. Lâm Vân nhìn thần thái của mọi người, phỏng chừng đều đã ăn qua, cũng không khách khí nữa. Diệp Điềm nhìn Mông Văn, hôm nay chị Văn không đeo mặt nạ, còn chủ động giúp Lâm Vân bưng cơm ra. Chẳng lẽ chỉ ngủ một đêm mà đã thay đổi như vậy? Lâm Vân ăn xong, nhìn mọi người nói. Đều đã đến, vậy thì tôi liền nói kế hoạch của tôi cho mọi người. Chắc Mông Văn cũng đã nói qua, tôi muốn xây dựng một tập đoàn buôn bán lớn nhất thế giới. Đương nhiên, tôi chỉ ra phương án sản xuất sản phẩm, còn cụ thể thế nào thì do mọi người đi làm. Về phần có thể xây dựng được một tập đoàn như vậy hay không, thì phải xem khả năng của mọi người. Lý Thanh, cậu có suy nghĩ gì không? Tôi không có ý kiến, chỉ cần Lâm đại ca phân phó, tôi sẽ giúp chị Văn làm tốt chuyện này. Dù sao, thanh bang của tôi cũng chỉ mới thành lập, nên tôi giải tán thanh bang dễ dàng hơn, chỉ giữ lại những người trung thành. Lý Thành không chút do dự nói. Lâm Vân gật gật đầu, trong lòng tự nhủ. Anh chàng Lý Thành này đã hiểu ý của mình. Tốt, đã như vậy, tôi nói sơ lược kế hoạch. Tôi đã ghi lại cách thức chế tạo một loại sản phẩm mới trong này. Hiện tại chúng ta sẽ coi sản phẩm này là sản phẩm chính. Tôi tin tưởng, sản phẩm này sẽ rất nhanh đứng đầu thế giới. Cho nên trong mấy năm tới, chúng ta chỉ cần chuyên môn sản xuất sản phẩm này là được. Còn kế hoạch về sau thì lúc trở về tôi sẽ tính tiếp. Lâm Vân còn chưa nói hết, mọi người đã hai mặt nhìn nhau. Chỉ dựa vào một sản phẩm có thể xây dựng một đế quốc buôn bán. Lâm tiên sinh cũng quá tự tin đi. Lâm Vân thấy mọi người nghi vấn, tiếp tục nói. Đây là một loại thuốc, tôi tạm gọi là dưỡng nhan hoàng. Loại thuốc này có tác dụng loại bỏ các vết mụn hay tàn nhang trên mặt, còn có thể làm làn da trở nên mềm mại, thậm chí còn có tác dụng nâng cao tinh thần cho người dùng, làm chậm lão hóa. Không có tác dụng phụ, loại dược này còn có một ít hiệu quả khác. Đến lúc đó, mọi người tổng kết đánh giá rồi viết ra. Về phần phương thức sản xuất của thuốc, tôi cũng đã nghĩ rõ trong đó. Có một số dược liệu thành phần chưa biết tên thì tôi đã vẽ ra. Lâm Vân vừa nói tới đây, mấy người đã không khống chế được tâm tình. lại có loại thuốc nghịch thiên như vậy sao? Vì sao đến giờ chưa thấy ai làm ra? Tuy nhiên, còn có áo lót làm bằng vân tầm miên, làm tiền lệ ở phía trước, nên bọn họ cũng không dám nói đây là đồ giả. Lúc trước, có mấy người tin tưởng hiệu quả của áo lót vân tầm miên. Cuối cùng, chả phải là chấn động toàn cầu sao? Vốn còn có một loại sản phẩm, nhưng tôi nghĩ chỉ cần loại thuốc này là đủ cho mọi người bận rộn rồi, nên tôi tạm thời sẽ không lấy ra. Hiện tại, tôi đưa dư liệu sản xuất, dưỡng nhan hoàng cho Mông Văn. Tôi tin tưởng chỉ cần một năm, mọi người sẽ thành công. Lâm Vân nói tới đây, liền trở lại phòng sách, lấy một chồng giấy dày đặc đưa cho Mông Văn. Kỳ thực, cả đêm hôm qua, hắn chỉ có thể viết được một bộ phương pháp sản xuất của một sản phẩm, còn sản phẩm kia thì chưa có viết. Lâm Vân không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc như vậy. Trông thấy tất cả mọi người sững sờ nhìn mình, Lâm Vân lại cười nói. Những lời tôi nói lúc nãy đều là sự thật. Tin tưởng không lâu nữa đâu, mọi người sẽ biết rõ. Về phần quá trình sản xuất dược phẩm, có chút phức tạp. Những tham số để sản xuất máy móc, tôi đều đã ghi trong đó. Việc sản xuất máy móc, mọi người có thể tới nhà máy điện tử Ưu Năng ở Phụng Tân, rồi nhờ Hàn Phúc Nguyên hỗ trợ. Tôi có một bức thư đưa cho ông ấy. Ông ấy xem bức thư chắc chắn sẽ hỗ trợ. Cách điều chế dược phẩm tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất cứ người nào. Cũng không thể chủ động lấy cách điều chế trong tay của Mông Văn. Tuy vân tầm miên là tôi làm, nhưng vật kia không có cách nào làm hàng nhái, mà sản phẩm thuốc này lại có thể làm ra hàng nhái. Cho nên, quan trọng nhất là cam đoan sản phẩm không bị tiết lộ ra ngoài. Tôi nghĩ mọi người chắc rõ hơn tôi về điều này. Hiện tại, chúng ta thành lập không phải là một công ty nhỏ, mà là một tập đoàn, mà dược phẩm chỉ là một phần trong đó mà thôi. Từ nay về sau, chúng ta gọi tập đoàn này là tập đoàn Vân Môn. Về phần cổ phần của công ty, tôi phân phối như sau. Tôi chiếm 3 phần, còn lại 7 phần thì do Mông Văn quyết định. Lâm Vân nói xong, nhìn mọi người. Chương 157. Lâm Tranh. Như vậy sao được? Chúng tôi chỉ là trợ giúp Lâm tiên sinh làm việc, sao có thể muốn cổ phần của anh? Mông Văn là người cảm kích Lâm Vân nhất, nên lập tức đưa ra dị nghị. Lý Thanh cũng vội vàng nói không muốn cổ phần, còn Diệp Điềm thì nghĩ, chị Văn thật là ngốc, chỉ mới qua một đêm với hắn thôi mà đã toàn tâm toàn ý lo lắng cho hắn rồi. Còn Lý Thanh, vốn là người của Lâm Vân, đương nhiên y không cần. Lâm Vân không muốn tốn miệng lưỡi ở những chuyện như vậy, liền khoát tay nói. Vậy thì Mông Văn và Lý Thanh có một phần, Diệp Điềm và Mông Chân mỗi người có 0,5 phần, còn lại là về tôi. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đừng phản đối gì nữa. Kỳ thực, nghe bọn họ nói không cần cổ phần, Lâm Vân cũng nghĩ lại. Tập đoàn Vân Môn về sau nhất định sẽ trở thành một quái vật khổng lồ, chỉ cần một phần của công ty đã là rất nhiều rồi, có lẽ bọn họ hiện tại còn không biết mà thôi. Lâm Vân ngừng một chút, rồi nói tiếp. Tôi lập tức phải rời đi Yên Kinh, chuyện ở nơi này giao hết cho mọi người, nếu không thể kiên trì được nữa thì cứ bỏ đó. Nếu như xảy ra vấn đề gì, thì có thể tới tập đoàn Cảng Hải tìm tài thần Lão Yêu hỗ trợ. Lâm Vân vừa nói xong, ngoại trừ Lý Thanh có chút tin tưởng với việc Lâm Vân quen biết với tài thần Lão Yêu ra, ba người Mông Văn thì đều sững sờ. Tài thần Lão Yêu của tập đoàn Cảng Hải chính là một người cực kỳ nổi tiếng và có quyền uy trong giới kinh tế. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ lại nghĩ, Lâm Vân không phải là một người rất lợi hại sao? Phân phó xong kế hoạch, Lâm Vân lại gọi Mông Văn qua một bên, đưa một bức thư cho nàng, nói tìm một lúc nào đó đưa cho Lục Dược. Hơn nữa còn nói cho nàng biết, vạn nhất gặp chuyện gì không thể giải quyết, có thể tìm Lục Dược hỗ trợ. Về phần Diệp Sở Thiên, Lâm Vân nghĩ lại vẫn là thôi, dù sao thân phận của Mông Văn cách ông ta quá xa. Lâm Vân không trì hoãn thời gian nữa, sau khi bàn giao hết công việc, liền nhờ Mông Văn làm một cái hộ chiếu. Lúc đợi lấy hộ chiếu, Lâm Vân tiếp tục dạy một ít công phu cho Lý Thanh, đồng thời giải đáp một vài vấn đề cho Mông Văn. Mông Văn vẫn có một chút thực lực, ngày hôm sau, hộ chiếu đã làm xong. Lâm Vân cáo từ mấy người, ngồi lên máy bay, rồi đi Yên Kinh tới Manaus. Về phần học hành, Lâm Vân chả muốn quan tâm. Dù sao cũng chỉ quen biết vài người mà thôi, Lão Tần sẽ giúp mình giải quyết mấy thứ linh tinh, không cần phải để ý tới. Lâm Tranh cũng là một đứa cháu trai của Lâm Lộ Trọng, hiện tại là trưởng ban đảng ủy thành phố Yên Kinh. Lên một cấp nữa là đảng ủy trung ương, nhưng hiện tại nếu con cháu họ Lâm không có thành tích gì, thì lão gia tử sẽ không dẫn tiến bọn họ. Cho nên mặc dù chỉ có một bước ngắn, nhưng đối với Lâm Tranh mà nói lại phi thường xa xôi. Vợ của y là Vương Sang Sang cũng đang làm ở cục tài chính, là một phó cục trưởng. Tuy năng lực ở chính phủ của Lâm Tranh rất bình thường, nhưng y là người yêu thương vợ con hết mực. Y biết hôm nay Vương Sang Sang muốn dẫn Khuê Hữu về nhà dùng cơm, liền sớm mua mấy món đồ ăn về để nấu. Vì để vợ mình thỏa mãn, ngay cả bảo mẫu y cũng không cho giúp đỡ. Sau khi làm xong một bữa thức ăn, Lâm Tranh mới cảm thấy thỏa mãn. Lúc này mở cửa, cô vợ Vương Sang Sang và một nữ tử cởi giày đi vào nhà. Thẩm Đồng, hoan nghênh em tới làm khách. Lâm Tranh tiến lên phía trước nói. Lâm Tranh, anh đúng là người chồng mẫu mực, ông chồng của em thì chưa bao giờ chủ động làm cơm cho em ăn cả. Thẩm Đồng cười nói với Lâm Tranh. Lâm Tranh, hôm nay tâm tình của anh có vẻ rất tốt thì phải, còn làm nhiều món ăn như thế, có phải có việc vui gì không? Vương Sang Sang cũng cười nói với Lâm Tranh. Chồng của mình, ngoại trừ việc tình cảm với anh em trong nhà không được tốt, thì anh ấy đối xử với mình rất tốt. Chỉ là mỗi lần có cơ hội thăng chức thì lại trao cơ hội đó cho con cháu khác của Lâm gia, mà Lâm Tranh chỉ mãi loanh quanh ở chức trưởng ban. Lâm Tranh, là ảnh chụp của ai vậy? Vương Sang Sang trông thấy một cái ảnh của một người thanh niên trẻ tuổi để ở trên bàn uống nước, không khỏi lên tiếng hỏi. Chính là đứa em họ của anh ở Phần Giang, tên là Lâm Vân. Trước kia anh có gặp một lần, nghe nói hiện tại đã bỏ nhà ra đi. Hôm nay Tam gia gọi tất cả mọi người của Lâm gia tới họp gia tộc, đều phân phát cho mỗi người một cái ảnh của hắn. Ông ấy nói, nếu ai tìm được đứa em họ Lâm Vân này, thì Tam gia rất vui mừng. Nếu anh tìm được thì tốt rồi. Chức trưởng ban này của anh cũng không cần phải ngồi thêm nữa. Lâm Tranh vừa nói xong, thì Thẩm Đồng cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Không phải nói hắn ở Phụng Tân sao? Như thế nào còn phải tìm? Vương Sang Sang còn chưa nói hết, Thẩm Đồng đã đi tới. À, người trong ảnh em đã thấy một lần, vì sao anh lại có hình của hắn? Thẩm Đồng nhìn bức ảnh chụp trong tay của Vương Sang Sang, liền nhận ra người này chính là người mình trông thấy ở đồn cảnh sát, giống như lúc ấy hắn còn xung đột với nhân viên cảnh sát trong đó thì phải. Nhưng về sau lại không có chuyện gì. À, thật không? Hắn là em họ Lâm Vân của anh. Lâm Tranh nghe Thẩm Đồng nói vậy, thanh âm có chút run rẩy nói, nếu như y có thể tìm được Lâm Vân, việc lên chức cần gì phải lo lắng nữa. Khó trách, nguyên lai là em họ của anh. Em còn đang thắc mắc vì sao hắn đánh cảnh sát như vậy mà vẫn ung dung đi ra ngoài. Thẩm Đồng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hắn là người của Lâm gia. Nếu là người của Lâm gia, không chỉ nói là gây sự ở một cái đồn cảnh sát nho nhỏ, cho dù gây sự ở nơi lớn hơn cũng là chuyện bình thường. Lâm Tranh đã bất chấp chuyện ăn cơm, tranh thủ thời gian hỏi Thẩm Đồng về chuyện của Lâm Vân. Thẩm Đồng kể lại rõ ràng chuyện nàng nhìn thấy Lâm Vân như thế nào. Nghe xong câu chuyện, Lâm Tranh mới biết vị em họ này của mình thật là bưu hãn. Sang Sang, em ăn cơm với Thẩm Đồng đi, anh tới chỗ của Tam gia trước. Lâm Tranh đã không thể chờ được mà muốn nói chuyện này cho Lâm Lộ Trọng. Vương Sang Sang biết tâm tình của chồng, vội nói, em biết rồi, anh đi mau đi. Thẩm Đồng vẻ mặt đầy hồ nghi, ngược lại, Vương Sang Sang lại biết một ít chuyện tình của Lâm Vân. Cậu biết áo lót Vân Tầm Yên không? Vương Sang Sang nhìn bạn tốt Thẩm Đồng của mình hỏi. Mình làm sao lại không biết, lúc trước mình còn từng sai người lại tìm quan hệ mới mua được một bộ thiên sứ áo xanh có 30% hàm lượng Vân Tầm Yên đây này. Thẩm Đồng vội vàng nói. Nghe nói vật liệu Vân Tầm Miên và áo lót bằng Vân Tầm Miên chính là do người em họ Lâm Vân kia của chồng mình làm ra. Thậm chí, máy móc sản xuất áo lót cũng do một tay hắn chế tạo. Nhưng điều này không phải rất khẳng định. Vương Sang Sang rất là tự hào, nói với Thẩm Đồng. Cái gì? Thẩm Đồng bị lời này của Vương Sang Sang làm cho sững sờ. Chương 158. Đều tìm Lâm Vân. Một cái bóng dài xuất hiện ở hàng cây bên đường. Lâm Tranh rất nhanh đã tới đại lộ Tĩnh Tích, tới đại viện của Lâm gia. Nơi này được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Cho dù Lâm Tranh lái xe đi vào cũng phải trải qua kiểm tra. Cũng may, những người cảnh vệ đều biết Lâm Tranh, chỉ kiểm tra một chút rồi liền cho vào. Lâm Lộ Trọng ở trong này cùng với gia đình của đứa con thứ hai Lâm Viễn Phong và gia đình của con cả Lâm Viễn Phiến. Con cháu còn lại của Lâm gia thì mỗi người một chỗ ở. Chỉ khi lão gia tử mở hội nghị gia tộc thì bọn họ mới có mặt. Cho nên cho dù Lâm Tranh muốn gặp tam gia của mình cũng phải thông báo. Cũng may, hôm nay Lâm Lộ Trọng ở nhà, nghe thấy cháu trai có chuyện quan trọng cần thông báo, liền phân phó cho y trực tiếp đi tới phòng đọc sách của mình. Tam gia gia! Lâm Tranh đi tới phòng đọc sách của Lâm lão gia, rồi hành lễ. Ừ, hôm nay cháu tới tìm ta có việc gì không? Lâm Lộ Trọng cũng có chút ấn tượng với đứa cháu trai có năng lực bình thường này. Nếu không phải do y không thể đảm đương ở vị trí cao, ông ta đã đề cử y lên rồi. Lên tới địa vị cao, nếu không có năng lực, chỉ dựa vào gia tộc thì chắc chắn không được lâu dài. Hiện tại, mình còn đang tại vị thì đỡ. Một khi mình về hưu, y lại không có năng lực. Như vậy, ở vị trí càng cao, nguy hiểm càng lớn. Đây cũng là nguyên do mà Lâm Lộ Trọng, mặc dù biết đứa cháu trai này rất thành thật, nhưng một mực không đề cử y. Còn có một nguyên nhân, là vì Lâm Tranh là một người tương đối thành thật trong Lâm gia, cho nên ông ta muốn cho Lâm Tranh rèn luyện thêm một vài năm, đợi cho sang năm thì chuẩn bị thăng cho y một bậc. Tuy nhiên, phỏng chừng quan chức của y cũng chỉ tới đó mà thôi. Gia gia, cháu đã tìm được tung tích của Lâm Vân rồi. Lâm Tranh hít một hơi nói ra. Cái gì? Cháu nói cháu biết Lâm Vân hiện tại ở nơi nào? Lâm Lộ Trọng kích động đứng lên, không có vẻ gì là một ông lão đã hơn 70 tuổi. Nó ở nơi nào? Nói mau! Lâm Lộ Trọng vội vàng hỏi, có thể thấy trong nội tâm của ông ta mong chờ đứa cháu trai này như thế nào. Em họ đang ở Yên Kinh, một người bạn của Sang Sang nhìn thấy hắn ở đồn cảnh sát. Lúc ấy, hắn còn đánh một người cảnh sát ở đó, còn bị cảnh sát trong đồn bao vây. Lâm Tranh liền tranh thủ, kể lại lời của Thẩm Đồng, trong lòng có chút lo sợ bất an. Tuy ngữ khí của Thẩm Đồng rất là khẳng định, nhưng nhỡ đâu, đó không phải là Lâm Vân. Lâm Tranh cảm thấy hối hận, vì đã không điều tra trước mà thông báo luôn. Vì sao nó lại bị cảnh sát bao vây ở đồn? Đây là có chuyện gì? Lâm Lộ Trọng vội vàng hỏi. Hiện tại, ông ta thấy trên người của Lâm Vân hy vọng của Lâm gia. Lâm Lộ Trọng cũng không muốn thật vất vả, có hy vọng, lại xảy ra ngoài ý muốn. Tuy em họ đánh cảnh sát, nhưng hình như hắn không có việc gì, rồi rời đi đồn cảnh sát. Về phần em họ, Lâm Vân đi nơi nào, cháu còn chưa biết. Cháu nghĩ nói cho gia gia trước, rồi tính sao?
Tốt, tốt, không sai, không sai, đúng là dòng máu của Lâm gia. Có đảm lược. Ừ, Lâm Tranh, cháu làm cũng không sai.
Lâm Lộ Trọng nói xong, đứng lên đi vài bước, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Lộ Trọng đi ra phòng đọc sách, nói với Vọng Thư trông coi phòng đọc sách. Cậu và Lâm Tranh đi dò ra xem Lâm Vân đang ở nơi nào. Nó đã tới đồn cảnh sát thì nhất định có thể hỏi được, phải hỏi cho rõ ràng vào. Vọng Thư là thư ký của Lâm Lộ Trọng, y và Dư Dụ chính là hai thủ hạ đắc lực nhất của Lâm Lộ Trọng. Vọng Thư và Lâm Tranh đi mới 2 giờ đã quay trở lại. Lâm Tranh cuối cùng mới thở phào một hơi. Người kia quả thực là em họ Lâm Vân của mình, may mà không nhầm. Thủ trưởng, Lâm Vân hiện tại là sinh viên của ngành y dược của Đại học Yên Kinh, đang học lớp 6. Chỉ là cậu ấy đã đi ra ngoài 2 ngày rồi còn chưa về trường học. Cậu ấy tới Đại học Yên Kinh cũng mới chỉ vài ngày mà thôi. Số môn mà Lâm Vân học qua chỉ có một môn. Chỗ ở của cậu ấy, tôi cũng đã nhìn qua. Gian phòng của cậu ấy rất trống không, không có bất kỳ chăn mền hay đồ dùng thiết yếu nào, chỉ có bàn chải đánh răng và khăn mặt. Nghe Vọng Thư báo cáo, chứng tỏ trong 2 giờ này, y điều tra được khá nhiều. Lâm Lộ Trọng nghe xong Vọng Thư báo cáo, lông mày nhíu lại, suy nghĩ nửa ngày mới nói. Lập tức điều tra toàn bộ thành phố, tìm xem tiểu tử kia rốt cuộc trốn ở chỗ nào. Còn có,
đi xem là ai giúp hắn tới Đại học Yên Kinh, đã có thể tiến vào Đại học Yên Kinh, chứng tỏ bối cảnh của người giúp nó không nhỏ. Từ Nhân mãi cho tới ngày thứ ba mới nhớ tới, vội vàng đi vào phòng học của Lâm Vân, hỏi thăm mới biết được Lâm Vân nghỉ học đã vài ngày. Nàng lại vội vàng đi theo Lưu Chính Văn tới chỗ của Lâm Vân, cửa phòng không biết đã bị ai cậy mở. Ở trong chỉ có duy nhất bàn chải đánh răng, khăn mặt và một cái giường gỗ, chỉ có khung. Lưu Chính Văn cũng trợn tròn mắt, y còn cho rằng Lâm Vân đã sớm mua chăn mền, thật không ngờ bây giờ vẫn chỉ là một cái giường trụi lủi. Hai người là bạn học của Lâm Vân sao? Một bác gái trung niên thấy Lưu Chính Văn và Từ Nhân vội vàng hỏi. Vâng ạ, Lâm Vân về chưa ạ bác? Từ Nhân thấy có người tới hỏi, vội vàng trả lời. Chưa, vài ngày tiểu tử còn chưa về phòng, mà cậu ta ở đây hai ngày, cũng không thấy cậu ta mua chăn mền hay chiếu gì cả. Ai, thực không biết tiểu tử này trôi qua hai ngày đó như thế nào. Nếu bạn học của cháu quay lại, thì bảo cậu ta tới chỗ bác lấy chăn mền nhé, chỗ bác có nhiều lắm. Bác gái nói xong, lắc đầu đi làm chuyện của mình. Nghe bác gái nói Lâm Vân ngủ hai ngày trên giường gỗ, Từ Nhân và Lưu Chính Văn đều sững sờ. Hiện tại trời đang rất lạnh, người này ngay cả chăn mền cũng không mua nổi sao? Từ Nhân thậm chí còn suy nghĩ, Lâm Vân phải co rúm ở một góc giường gỗ, nước mắt liền không nhịn được, rơi xuống. Lưu Chính Văn đương nhiên sẽ không cho là Lâm Vân ngay cả chăn mền cũng không mua nổi. Hắn ăn một bữa cơm đã mấy chục nghìn nguyên, nhưng y lại không biết vì sao Lâm Vân lại không mua. Ai, không tốt, chẳng lẽ Lâm Vân bị ông chủ của Bách Bảo Trai giữ lại? Nghĩ tới đây, Từ Nhân vội vàng chạy tới Phan Gia Viên, trong nội tâm đã rất hối hận vì hãm hại Lâm Vân. Từ Nhân há hốc mồm đứng ở trước cửa Bách Bảo Trai, bởi vì chỗ này đã người đi nhà trống. Không thấy thân ảnh của bất cứ người nào. Một cái quán cổ mở rất nhiều năm rồi, nói đi là đi liền sao? Nàng đi tới các cửa hàng xung quanh hỏi, nhưng bọn họ cũng không biết chủ cửa hàng dọn đi nơi nào, vì sao phải dọn. Vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Nghe nói những người mở quán đồ cổ đều có ít nhiều quen biết với xã hội đen, vạn nhất Lâm Vân bị những người này bắt đi thì sao? Huống hồ, Lâm Vân rất có thể không phải là giả nhân kia. Nói cách khác, mình đã hại một người vô tội rồi. Từ Nhân lòng nóng như lửa đốt, lại không biết phải làm sao cho phải. Chương 159. Một vật trân quý. Phụng Tân bị Lý Gia và Lâm Gia lật qua lật lại mấy tháng, cuối cùng cũng an tĩnh lại. Người của Lâm Gia và Lý Gia đều đã rời khỏi nơi này. Lý Gia là người thiệt hại nhiều nhất. Chẳng những không bắt được Lâm Vân, mà còn tốn thất cao thủ mạnh nhất của Lý Gia, Lý Nghĩa, và gây mâu thuẫn với Lâm Gia. Lý Hiếu Thành càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng lo lắng, thậm chí có chút không cam lòng. Chỉ trong thời gian ngắn mà y giống như đã già đi vài chục tuổi. Mặc dù Lý Nghĩa là em của y, nhưng y chỉ coi Lý Nghĩa như một người bảo vệ đặc biệt mà thôi. Y lo lắng sư phụ của Lý Nghĩa sẽ trút giận lên đầu mình. Lai lịch của người em này, ngoại trừ y ra, là không ai biết. Lý Nghĩa chính là đệ tử quan môn của Thương Giác, môn chủ Bát Quái Môn. Bát Quái Môn này không phải là Bát Quái Môn của thế tục kia. Bát Quái Môn ở thế tục nhiều nhất chỉ là do đệ tử ngoại môn của Thương Giác tạo dựng ra mà thôi. Bát Quái Môn chính thức lại xây trong núi Tây Lượng. Tuy môn phái này không phải là môn phái ẩn thế, nhưng cũng là một môn phái có công phu nội gia truyền thừa. Mà môn chủ Thương Giác tổng cộng thu 6 người đệ tử, Lý Nghĩa chính là một trong 6 người đó. Thương Giác tuổi đã gần 100 rồi, tuy Lý Nghĩa Thành chưa từng gặp qua ông ta, nhưng nghe nói khuôn mặt của ông ta chỉ như một lão nhân 60 bình thường, thân thể vẫn rất là khỏe mạnh. Bá một tiếng, Lý Hiếu Thành ném vỡ cái chén trong tay xuống đất. Lý Hiếu Công và Lý Hiếu Nghiệp không dám nói gì. Lần này có thể nói, Lý Gia bị thất bại thâm hại. Hiếu Nghiệp, cậu điều tra như thế à? Ngay cả Lâm Vân là một trong 5 đứa con của Lâm Viễn Chương cũng không tra ra được. Cậu làm cho anh quá thất vọng rồi.
Lý Hiếu Thành nhìn Lý Hiếu Nghiệp nói, trong nội tâm y thất vọng với người em này vô cùng.
Anh cả, kỳ thật việc này cũng không thể hoàn toàn trách Hiếu Nghiệp. Lâm Vân của Lâm gia vốn là một tên công tử hoàng khố, lại là một tên điên.
Ai nghĩ tới hắn lại trở nên lợi hại như vậy, còn có tướng mạo của hắn khác xa với ảnh chụp của hắn. Mà cho dù Ngũ thiếu gia của Lâm gia không điên, làm sao có thể đi làm cho một công ty áo lót bao giờ? Càng vớ vẩn hơn, hắn phải đi làm để kiếm tiền. Vậy thì làm sao có thể giao Ngũ Thải Phỉ cho Tống gia? Phải biết rằng Lâm gia cần thứ này hơn cả Tống gia nhiều.
Anh hai Lý Hiếu Công thấy lão tử Lý Hiếu Nghiệp ngồi đó xấu hổ, tiến lên giải thích. Nghe Lý Hiếu Công giải thích như vậy, sắc mặt của Lý Hiếu Thành mới hòa hoãn chút. Việc này xác thực, khó mà nghĩ tới Lâm Vân của Lâm gia làm được. Ai có thể liên hệ với một cao thủ như vậy, với tên điên kia?
Trong khoảng thời gian này, Lý gia đấu đá với Lâm gia ở Phụng Tân, nhưng cả hai nhà đều không thu được lợi ích gì cả. Lâm Vân vẫn mất tâm, mất tích. Bởi vì nguyên do mâu thuẫn là Lâm Vân không tìm thấy, cho nên hai nhà không còn mục tiêu để đấu đá tiếp. Đều phải lui về Yên Kinh và Phần Giang. Nhưng mối thù này coi như đã xác định rồi. Lâm gia còn kết thành liên minh với Tô gia, khiến cho Lý gia muốn đánh chủ ý về hướng Phụng Tân, Hồng Tường cũng bị thất bại.
Lý Hiếu Thành hừ lạnh một tiếng. Lý Nghĩa chết đi, y phải đối mặt với lửa giận của Thương Giác. Nhưng tại Lâm Vân kia, cũng phải chịu lửa giận của Thương Giác mà thôi. Có lẽ mối lo lắng nhất của Lý gia bây giờ không phải Lâm Vân, mà là Lâm gia. Trong khi đó, ở Lâm gia, Lâm Viễn Chương cũng rất buồn bực như Lý Hiếu Thành. Hai nhà ở Phụng Tân đấu nhau lợi hại như vậy, cuối cùng lại phát hiện chính chủ Lâm Vân căn bản không tại. Chính vì Lâm Vân rời đi, hai nhà mới dần dần thu lại nanh vuốt, nhưng mối thù đã kết. Lâm Viễn Chương chạy tới Yên Kinh, báo cáo kết quả tranh đấu với Lý gia ở Phụng Tân và Phần Giang cho Lâm Lộ Trọng.
Tốt, không sai, rõ ràng có thể giết chết Yamada, sau đó là giết chết Lý Nghĩa, còn thông dong rời đi mà hiện tại còn kiếm được thân phận sinh viên của Đại học Yên Kinh nữa. Đứa con này của cháu thật là không đơn giản, không đơn giản.
Lâm Lộ Trọng một bên lầm bầm lầu bầu, một bên gõ tay vịn của ghế. Ông ta biết Lâm Vân đã tới Yên Kinh, nhưng mấy ngày nay liên tục điều tra cũng không tra được tin tức gì quan trọng. Còn mối quan hệ với Lý gia, Lâm Viễn Chương chỉ nhìn hiểu được một ít. Nhưng Lâm Lộ Trọng là hiểu thấu lợi và hại trong đó. Ở trên quan trường, ông ta tuyệt đối không sợ Lý Ly. Nhưng Lý Nghĩa của Lý gia lại không giống tầm thường. Nghe nói, y chính là đệ tử chân truyền của một môn phái nội gia. Nhưng môn phái này, so về võ công thì hơn các gia tộc rất nhiều. Bởi vì gia tộc chỉ chú ý tới kinh tế và chính trị, võ công gia truyền thì càng ngày càng suy thoái, còn trong môn phái, công pháp truyền thừa luôn kéo dài hơn các gia tộc rất nhiều. Tuy thực lực của những môn phái này đã không còn được như xưa, nhưng vẫn còn rất mạnh. Tuy nhiên, Lâm Lộ Trọng không để bọn họ vào trong mắt.
Xem ra, mình cũng nên sớm làm chuẩn bị, không thể việc đến chân mới nhảy.
Biểu hiện lần này của Lâm Vân khiến ông rất vui mừng. Cuối cùng, Lâm gia cũng có người kế nghiệp, cho nên bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ Lâm Vân, tuyệt đối không thể để cho hắn bị Lý gia ám toán. Mà xem qua tình báo, có vẻ như Lý gia không chỉ ám toán Lâm Vân một hai lần. Lần trước, Yamada và năm người bị giết chính là một ví dụ. Nếu không phải đứa cháu này của mình có bổn sự, chỉ sợ lần đó đã bị Lý gia hạ độc thủ.
Nghĩ tới đây, ông ta không khỏi rất bất mãn với Lâm Viễn Chương. Hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Viễn Chương một cái. Ông ta lại suy nghĩ, theo như tình báo, bởi vì Lâm Vân đưa Ngũ Thải Phỉ cho Tống gia mới bị Lý gia đuổi giết. Nhưng Lâm Vân có Ngũ Thải Phỉ rồi, sao lại đưa cho Tống gia? Ngũ Thải Phỉ đâu phải là vật đơn giản gì.
Còn có, Lâm Vân học ở đâu được những bổn sự kia? Lâm Lộ Trọng nghĩ mãi, không thông mấy vấn đề này.
Ta còn vài việc bận ở Yên Kinh, cháu lập tức trở về, phải thêm người tới các địa phương khác, tiếp tục truy tìm tung tích của Lâm Vân. Một khi phát hiện, phải chú ý bảo vệ sự an toàn của nó. Cho dù có tổn thất nhiều hơn, cũng không thể để Lâm Vân xảy ra bất cứ chuyện gì. Đặc biệt, phải chú ý Lý Gia. Biết chưa?
Lâm Lộ Trọng ra lệnh cho Lâm Viễn Chương.
Vâng.
Lâm Viễn Chương đương nhiên nhìn ra Thúc Thúc lại bất mãn với mình. Tuy nhiên, trong lòng ông ta cũng bắt đầu đắc ý vì có một đứa con như vậy. Nhìn ra vẻ đắc ý của Lâm Viễn Chương, Lâm Lộ Trọng hừ lạnh một tiếng.
Đường Tử Yên được điều tới Phụng Tân, đảm nhiệm phụ trách Hồng Tường, Phụng Tân. Chỉ riêng Hồng Tường, Phụng Tân đã trở thành nguồn lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn Hồng Hải ở Kinh Thành. Tô Tài Kiến chẳng những tự mình tới xưởng sản xuất, thậm chí còn chuyển dời tổng bộ Hồng Tường của Phần Giang sang Phụng Tân. Tuy nhiên, Tô Tài Kiến lại cố ý chuyển công ty trang phục Hồng Tường cho con gái mình. Nhưng mấy tháng nay, tinh thần của Tô Tĩnh Như đều rất uể oải, không có chút hứng thú nào đi để ý Hồng Tường, nơi có vô số người đỏ mắt. Bọn họ đỏ mắt cũng chả làm được gì, bởi vì Lâm Gia đã kết liên minh với Tô Gia, nên Hồng Tường, Phụng Tân, không có người nào dám đụng vào. Về phần nguyên nhân gì khiến hai gia tộc này liên minh, mọi người vẫn còn đang suy đoán. Cam Dao đã về quê, nàng ở Phụng Tân chờ hơn một tháng, khi xác định Lâm Vân không trở về nữa, liền dứt khoát trở về quê. Nàng nghe theo lời của Lâm Vân, không tiếp tục ở lại Phụng Tân. Chỉ là Đường Tử Yên yêu cầu nàng không cần từ chức, mà là tạm thời nghỉ ngơi. Cam Dao cũng đồng ý. Hiện tại, cho dù không cần cái thẻ mà Lâm Vân đưa kia, nàng cũng tích lũy được hơn 100.000 nguyên. Nàng về quê để muốn đưa mẹ của nàng tới bệnh viện chính quy điều trị. Hàn Vũ Tích thì một mình trở về Phần Giang. Hiện tại, nàng đang chờ đợi. Đợi 3 năm sau gặp lại Lâm Vân. Chiếc vòng tưởng niệm của Lâm Vân tặng đã trở lại trên cổ nàng. Hơn nữa, nàng cũng mặc áo lót do Lâm Vân tự mình làm ra. Nghĩ tới 3 năm sau có thể gặp lại Lâm Vân, lần nữa, giống như ngày đó, hắn tặng cho mình cái vòng cổ, nằm ở trong ngực hắn. Hàn Vũ Tích có một cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản. Hạnh phúc lớn nhất của Hàn Vũ Tích bây giờ chính là mong ngóng Lâm Vân 3 năm sau sẽ tới gặp mình. Là một nữ nhân, nàng không muốn thấy tình cảm của Cam Dao và Tô Tĩnh Như với Lâm Vân. Nhưng nàng lại càng thêm tự hào, bởi vì Lâm Vân là nam nhân của nàng, là chồng của nàng. Tuy nhiên, đôi khi nàng cũng biết, đây chỉ là một bên tự nguyện, nhưng vẫn là tự hào. Giống như cái ngày mà nàng mặc nội y do Lâm Vân để lại, ánh mắt của Cam Dao và Tô Tĩnh Như rất hâm mộ, nhìn nàng. Lâm Vân chỉ làm một bộ nội y cho mình, mà không làm cho hai cô ấy. Điều đó chứng tỏ trong lòng Lâm Vân chỉ có mình mà thôi. Cam Dao cứu Lâm Vân một mạng. Anh ấy có thể đưa cho Cam Dao một chiếc thẻ có 10 triệu nguyên, nhưng không có tặng cho Cam Dao một bộ nội y. Hàn Vũ Tích cảm giác, cho dù chờ đợi, khổ sở một chút, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đối với nàng mà nói, một bộ nội y này còn quý giá hơn tấm thẻ ngân hàng kia không biết bao nhiêu lần. Nàng cự tuyệt Cam Dao trả lại tấm thẻ, bởi vì đây là nam nhân của nàng trả công cứu mạng của cô ấy. Nàng sẽ không làm bất luận chuyện gì đi ngược với ý của Lâm Vân nữa. Nàng tin tưởng Lâm Vân. Chương 160. Kinh hồn ở Amazon. Khi trở lại Phần Giang, Hàn Vũ Tích so với trước kia càng thêm sáng sủa. Khi làm việc, nói chuyện cũng nhiều hơn. Tuy không có ai biết nàng đã gặp được chuyện gì, nhưng Mỹ Na lại nhìn thấy chiếc vòng kia trên cổ của Hàn Vũ Tích. Mỹ Na liền suy đoán được nó chính là nguyên nhân thay đổi của chị Vũ Tích. Hiện tại, những thứ quý giá nhất của Hàn Vũ Tích chính là những thứ mà Lâm Vân lưu lại. Áo lót màu hồng phấn thì được Hàn Vũ Tích cẩn thận cất đi. Nàng không nỡ mặc nó quá nhiều. Nàng muốn chờ Lâm Vân trở về thì mặc cho hắn xem. Mỗi lần nghĩ tới đây, khuôn mặt của nàng lại đỏ lên rất lâu. Lúc đó, nàng sẽ chìm ngập trong sự chờ đợi, khát vọng, ảo tưởng. Cái túi ba lô màu xanh cũng được Hàn Vũ Tích treo ở đầu giường, để mỗi lúc nàng đi ngủ có thể trông thấy. Để chỗ đó, nàng có thể cảm giác Lâm Vân như đang ở bên cạnh mình. Mấy bộ quần áo bên trong túi cũng được nàng rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng trong tủ quần áo. Còn có một bộ châm mạ vàng cũng được nàng cất vào thùng. Lúc mới lấy ra bộ châm này, Hàn Vũ Tích nhớ tới nụ cười của Lâm Vân ở phòng bệnh lúc đó. Nụ cười có chút ngây ngốc. Lâm Vân, em chờ anh trở lại. Nàng tự nhủ, tất cả những thứ của Lâm Vân này,
nàng sẽ trân trọng chúng, không cho phép ai đụng vào. Nhưng hôm nay, Hàn Vũ Tích lại rất khẩn trương, bởi vì nàng không tìm thấy giấy ly hôn của mình.
Sao có thể có người vào trong phòng của mình, nhưng giấy ly hôn lại không thấy?
Hàn Vũ Tích thậm chí còn không biết nó mất đi lúc nào, bởi vì mấy tháng rồi, nàng không có lấy nó ra xem. Người đầu tiên mà Hàn Vũ Tích nghĩ tới chính là em gái của nàng, Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Tích lập tức lấy điện thoại gọi cho Hàn Vũ Đình.
Vũ Đình, em đang ở đâu? Có phải là em lấy tờ giấy ly hôn trong phòng chị không?
Ngữ khí của Hàn Vũ Tích có chút lo lắng.
Chị, đó là do cha bắt em lấy. Cha nói làm vậy là tốt cho chị. Em suy nghĩ, cảm thấy cha nói cũng đúng, nên liền lấy giấy ly hôn kia đưa cho cha.
Chị, loại người như Lâm Vân đâu xứng với chị. Chị ly hôn với hắn là chính xác. Đầu bên kia vang lên tiếng mơ hồ của Vũ Tích.
Em lập tức đưa trả chị tờ giấy ly hôn kia. Từ nay về sau, không có sự cho phép của chị, thì em đừng có lấy đồ đạc của chị.
Hàn Vũ Tích rất thất vọng với cô em gái này của mình rồi. Hàn Vũ Đình cầm điện thoại, còn đang định nói cho Hàn Vũ Tích biết nàng sắp tốt nghiệp nên sẽ đi Brazil du lịch do lớp tổ chức, nhưng đã bị tỷ tỷ cúp điện thoại. Nghĩ tới tỷ tỷ của mình còn chưa biết nỗi khổ tâm của mình, có lẽ từ nay về sau chị ấy sẽ biết. Nghĩ như vậy nên nàng dứt khoát không đi tìm tỷ tỷ, đợi mình du lịch về, tâm tình của chị trở lại bình thường thì đi tìm chị ấy nói chuyện. Mặc dù biết tỷ tỷ là một người rất cổ hủ, nhưng thật không ngờ lại cổ hủ đến như vậy. Cho dù Lâm Vân đã kết hôn với chị ấy, nhưng người ta cũng đã ký vào tờ giấy ly hôn rồi. Vì sao tỷ tỷ còn muốn coi trọng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này? Lâm Vân là loại người gì? Chẳng lẽ chị ấy lại không biết? Gần đây, nàng thấy tâm tình của tỷ tỷ tốt hơn nhiều, còn tưởng rằng do chị ấy đã nghĩ thông suốt. Không ngờ tỷ tỷ vẫn cứng đầu như vậy. Đây là thời đại nào rồi? Thiệt là... Thôi, không nghĩ tới chuyện đó nữa. Chờ mình trở về sẽ khuyên nhủ tỷ tỷ. Lần này, Hàn Vũ Đình đi với các bạn học trong lớp tới sông Amazon là muốn xem thủy triều ở sông Amazon, còn muốn khám phá rừng mưa nhiệt đới xinh đẹp nhất thế giới này. Cho nên, vừa có bạn học đưa ra đề nghị đi tới Brazil, nàng với nhiều người khác lập tức đồng ý. Sông Amazon rộng 64 km, dài 6.800 km, là dòng sông dài nhất thế giới và có lưu vực lớn nhất thế giới. Xung quanh dòng sông là rừng mưa nhiệt đới thần bí, xinh đẹp Amazon, là nơi còn tồn tại rất nhiều động vật thật quý hiếm. Cho nên, những người thích du lịch đều có khát vọng tới nơi này, nhưng nơi này cũng là một nơi rất nguy hiểm. Vô số nhà thám hiểm bị mất tích trong rừng rậm Amazon, nổi tiếng nhất chính là con trai của vua dầu mỏ của Mỹ, Feller, là một đám bảo vệ bị mất tích trong này. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của nó không thể ngăn cản sự nhiệt tình của Hàn Vũ Đình và các bạn học. Huống hồ, các nàng là đi du lịch, chứ không phải là đi thám hiểm. Theo đoàn du lịch tới sông Amazon du lịch, ngoại trừ một số bạn học có việc không đi được, đại bộ phận bạn cùng lớp của Hàn Vũ Đình đều không muốn bỏ qua cơ hội du lịch này. Mà trạm du lịch đầu tiên là Manaus. Manaus là một thành phố nhỏ của Brazil, cũng là địa điểm du lịch mà lớp của Hàn Vũ Đình lựa chọn. Manaus xây dựng trên một vách đá thấp bé của sông Amazon, là thành phố lớn nhất trong những thành phố ở gần rừng rậm Amazon, đồng thời cũng là nơi xuất phát tốt để du lịch sông Amazon. Lớp của Hàn Vũ Đình chia làm 4 người một tổ, mỗi tổ thuê một chiếc thuyền cano để đi trên mặt sông, ai nấy cũng cực kỳ hưng phấn. Hàn Vũ Đình và 3 người bạn học làm một tổ, cùng thuê một chiếc thuyền cano, bọn họ đều mang theo lương thực cho một ngày. Rồi theo con thuyền thám hiểm sông Amazon, bởi vì khu vực gần Manaus tương đối an toàn, rất nhiều lữ khách cũng đã tới nơi này thám hiểm, còn chưa phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Cho nên nói thám hiểm không bằng nói ngồi thuyền ngắm cảnh. Vì vậy, đoàn tổ chức du lịch đều rất yên tâm khi chia tổ ra để ngồi thuyền. Cũng một phần do đoàn tổ chức du lịch đến đây không phải chỉ một lần. Huống hồ, phía trước là khu vực sinh sống của người Anh điên, nguyên thủy, mà người Anh điên nguyên thủy rất là hiếu khách. Cùng một tổ với Hàn Vũ Đình là bạn học Thần Yên Nhiên, Phương Đình và Ngụy Trung Phát. Ngụy Trung Phát là người thầm mến thần Yên Nhiên từ lâu, nên lần này đi du lịch, y đương nhiên muốn làm sứ giả hộ Hoa. Mà Phương Đình cũng là một mực thầm mến Hàn Vũ Đình, lần này đi chơi là muốn bồi dưỡng tình cảm với nàng. Chỗ bốn người tham quan tương đương với chỗ nguồn của sông Amazon, đi thuyền trên sông, nhìn cảnh vật hai bên, chỉ thấy phong cảnh rất tú lệ. Bốn người vừa tham quan vừa vui đùa, rất là vui vẻ. Có du khách trên thuyền thậm chí còn lấy ra công cụ để câu cá. Hàn Vũ Đình câu có câu không nói chuyện với Phương Đình, trong đầu thì đang suy nghĩ, nếu như tỷ tỷ cũng ở đây cùng mình ngắm cảnh đẹp thì tốt rồi. Đối với Phương Đình, Hàn Vũ Đình không ghét, chỉ là cảm thấy cử chỉ của y hơi rụt rè, cho nên khi Phương Đình truy cầu, nàng liền giả bộ hồ đồ. Có đôi khi nghĩ tới cuộc hôn nhân của tỷ tỷ, nàng lại cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn suy nghĩ có thể một ngày nào đó mình cũng giống như tỷ tỷ, bị bắt buộc gả cho một tên thiếu gia nhược trí nào đó không. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng luôn cảm thấy tỷ tỷ đáng thương, muốn làm cho chị ấy sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này, có thể tìm được một chốn quy túc hơn. Không biết vì sao tỷ tỷ còn lưu luyến cái tên tâm thần Lâm Vân đó, nhớ tới lần trước ở tiền quỷ, trông thấy hắn giấy rơi lả tả trong túi tiền của hắn, trong nội tâm nàng càng thay tỷ tỷ cảm thấy khổ sở. Gả cho một người chồng điên như vậy, mà điên thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác lại thích sĩ diện, nhưng tỷ tỷ vì sao vẫn yêu mến hắn nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy đã nhận mệnh? Mà dù nhận mệnh cũng không nói những câu này, nhớ tới những lời tỷ tỷ nói còn văng vẳng bên tai. Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Anh ấy đi, cho dù chị có đi khắp thiên hạ, cũng muốn tìm anh ấy. Cho dù anh ấy chết, chị cũng đi theo anh ấy. Thở dài một hơi, tuy không biết vì sao tỷ tỷ yêu tên điên đó sâu sắc như vậy, nhưng mình vẫn hy vọng có thể giúp đỡ chị ấy. Anh chàng Tần Thăng kia mình cũng gặp qua, không những đẹp trai mà còn nho nhã, lễ độ, phong thái nhẹ nhàng, nghe nói là thiếu gia của một gia tộc ở Yên Kinh. Chỉ có những người tài giỏi như vậy mới có thể xứng với tỷ tỷ. Vũ Đình, cậu làm sao vậy? Phương Đình thấy Hàn Vũ Đình một mực sững sờ, chỉ trả lời ừ, à với những câu của mình, không khỏi kỳ quái hỏi. Nói thật, Phương Đình yêu mến Hàn Vũ Đình là từ trong sâu trong nội tâm. Loại cảm giác này khiến y không có cách nào tự kiềm chế. Sự thầm mến đó đã kéo dài 4 năm. Tuy Hàn Vũ Đình là hoa hậu của trường, nhưng Phương Đình cho rằng mình thích nàng không phải vì nàng là hoa hậu trường học, mà vì y cảm thấy nàng có một loại thoát tục khó nói nên lời. Một nụ cười, một tiếng giận dữ của nàng cũng làm cho tinh thần của mình rung động. À, mình... Hàn Vũ Đình lúc này mới nhớ tới còn đang ngồi trên thuyền cano. Thôi, không nghĩ nữa, đợi trở về thì khuyên tỷ tỷ. Phương Đình, cậu đã tính đi đâu, làm việc gì sau khi tốt nghiệp chưa? Đây là câu đầu tiên mà Hàn Vũ Đình hỏi về Phương Đình. Nói thật, người theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng Hàn Vũ Đình chưa bao giờ để ý qua một ai. Đôi khi nghĩ tới vận mệnh của tỷ tỷ, lại nghĩ khả năng trở thành đối tượng giao dịch của gia tộc, còn không bằng mình chủ động đi tìm một người. Phụ thân của Phương Đình là một giám đốc của một xí nghiệp không nhỏ. Đương nhiên, Hàn Vũ Đình không để chút tài sản đó vào trong mắt, mà là Phương Đình tuy là kẻ có tiền, nhưng làm người rất khiêm tốn, lại biết tiết kiệm, đối xử với mình rất là ân cần. Mình... Phương Đình bị kích động. Y thích Hàn Vũ Đình đã 4 năm rồi. Cũng đi chơi với nàng không ít nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình chủ động nói chuyện với mình. Chẳng lẽ đây là một tín hiệu của nàng? Mắt thấy buổi du lịch đã gần qua một ngày. Tuy Phương Đình và Ngụy Trung Phát rất muốn ở cùng với hai nàng lâu thêm một chút, đặc biệt là Phương Đình, y cảm giác hôm nay thu hoạch còn nhiều hơn 4 năm qua rất nhiều, nhưng phần lớn mọi người đã quay trở về. Hơn nữa, người cho thuê cano cũng phải đi về, nên đành bất đắc dĩ đồng ý. Rầm, rầm! Vài tiếng nổ vang lên, cano của mấy người Hàn Vũ Đình còn chưa ngoặt, thì một cái thuyền cách không xa đó đột nhiên nổi lên từng đợt sóng lớn, mà thuyền cano thì bị sóng nước đẩy lung lay. Người điều khiển cano ngay lập tức phản ứng, cố gắng điều khiển cano chạy về phía bờ. Nhưng trong nháy mắt, một bóng đen vụt qua, trên mặt nước nổi lên từng đợt sóng. Mới chưa tới một phút, sóng lớn lại đánh về phía một con thuyền cano khác. Không tốt! Mấy người Hàn Vũ Đình cũng biết sự tình không ổn,
không biết là gặp phải con gì. Người điều khiển cano cũng khẩn trương điều khiển cano chạy nhanh về phía bờ, nhưng tốc độ của bọt nước kia nhanh hơn cano nhiều lắm. Cano còn chưa chạy tới bờ, sóng lớn đã quật đổ 3 chiếc cano, rồi nhanh chóng lao tới thuyền cano của Hàn Phủ Đình, tốc độ nhanh như điện. Một tiếng oanh vang lên, Hàn Vũ Đình và bạn học bị đẩy văng ra cano, mà cano đã sắp tới gần bờ. Mấy người bị lực lượng cực lớn đẩy lên. Hàn Vũ Đình may mắn ngã vào trong bờ cỏ của bờ sông. Ý thức cầu sinh của Hàn Vũ Đình khiến nàng bất chấp nhìn lại đằng sau mà lập tức bò lên bờ, chạy về phía khu rừng. Một mực chạy hơn 10 phút, Hàn Vũ Đình mới dám dừng lại nhìn mấy bạn học của mình, nhưng nàng không thấy một ai. Trong lòng liền khẩn trương và sợ hãi. Nàng cẩn thận quay trở về, muốn xem các bạn học khác thế nào rồi. Nhưng đi được vài bước, lại nghe thấy thanh âm ầm ầm truyền tới, liền không dám dừng lại, xoay người tiếp tục chạy vào trong. Mãi đến khi không còn chạy được nữa, mới hổn hển dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm. Sắc trời tối đen, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy vài tia ánh sáng lọt qua khe lá. Hàn Vũ Đình sợ tới mức phát run, cũng không dám dừng lại trong này, quay đầu muốn chạy về. Nhưng đi loanh quanh 5-6 giờ, đừng nói là bờ sông, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Hàn Vũ Đình vừa đói, vừa mệt, tới một gốc cây nhỏ nhỏ, ngồi xuống, nước mắt rốt cuộc, không kềm chế nổi, nhưng không dám khóc thành tiếng. Ban đêm của rừng rậm Amazon rất là khủng bố, đủ loại âm thanh kỳ quái vang lên, khiến nàng sợ tới mức sởn cả gai ốc. Mở mắt thật to, nhìn chằm chằm về phía trước, không dám đi lại trong rừng rậm nữa. Thực không biết mấy giờ trước, vì sao lại có can đảm đi lại như vậy. Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình cảm thấy ban đêm có thể dài dằng dặc như thế. Tuy rất mệt, nhưng không có chút buồn ngủ nào. Con mắt vẫn mở to, mãi cho tới khi một tia sáng chiếu tới, Hàn Vũ Đình mới dám đi ra khỏi hốc cây. Do quá đói, chỉ đành đào một ít rễ cỏ, rồi miễn cưỡng nuốt xuống, tiếp tục tìm đường ra. Lại một ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình một bên tìm, một bên khóc lóc, nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Hiện tại hối hận vì tới nơi này thì đã chậm. Còn không biết mấy bạn học của nàng còn ở đó hay không. 2 ngày đi trong rừng, Hàn Vũ Đình cuối cùng mới biết sự nguy hiểm của rừng rậm. Biết mình còn chưa đi vào khu rừng nguyên sinh. Nếu mình ở chỗ này có thể gặp người dân bản xứ thì có thể sống sót. Nhưng mấu chốt là mình không biết bọn họ ở chỗ nào. Vạn nhất mình bị lạc vào rừng rậm nguyên sinh, vậy cho dù có 100 cái mạng cũng không thể thoát chết. Thậm chí, nghe nói trong rừng rậm Amazon còn tồn tại một loài bộ tộc ăn thịt người. Nhỡ đâu, mình gặp không phải người anh điên mà là tộc ăn thịt người, thì làm sao bây giờ? Hiện tại trên người của nàng chỉ còn có mỗi một túi giấy ăn. Điện thoại và các thứ đều để hết trong ba lô chỗ cái thuyền rồi. Nghĩ tới cái bóng khủng bố trong sông kia, Hàn Vũ Đình càng thêm run rẩy. Cố gắng không suy nghĩ tới hoàn cảnh lúc đó, nhưng thủy chung không thể khống chế nổi. 2 ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình đã mấy lần gặp phải tử thần, nhưng còn chưa thấy một bóng người nào. Qua 2 ngày này, nàng cũng có chút kinh nghiệm đi trong rừng. Đi đường, tận lực, đi tới những chỗ trống trải, bởi vì ở các chỗ hẹp hòi hay có rắn độc. Đoạn đường này, nàng đã gặp không biết bao nhiêu rắn độc. Bị một lần rắn cắn, không biết là loại độc gì, khiến làn da nổi lên những vết lốm đốm. Còn về thức ăn, ngược lại cũng có, như quả dại gì đó, không cần phải ăn rễ cây. Về phần quả dại có độc hay không, nàng không quan tâm, miễn là không chết đói là được. Nàng đã từng đọc một vài bài báo, nói rằng có một cô gái bị lạc vào rừng rậm Amazon, dựa vào việc bắt cá piranha ở khe nước để ăn và sống sót được qua 2 tuần. Nhưng Hàn Vũ Đình không dám bắt những con cá này. 2 ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình bắt đầu tuyệt vọng. Nàng biết, nếu 1 tuần lễ nữa mà mình không tìm được đường ra ngoài, mình sẽ chắc chắn chết ở đây. Hôm nay là ngày thứ 4, là một đêm trong rừng. Mỗi lúc tới ban đêm là Hàn Vũ Đình sợ hãi nhất. Đến đêm, nàng thường chọn một chỗ trốn kín đáo, rồi thức cả đêm, không dám phát ra âm thanh gì. Nhưng bây giờ nàng đã suy yếu không chịu nổi. Mỗi ngày chỉ ăn cỏ dại và quả dại làm cho nàng rất đói bụng. Thậm chí, tìm được những quả dại để mà ăn cũng phải dựa vào may mắn. Không phải ngày nào cũng có, Những lúc không kiếm được quả dại, nàng phải lấy cỏ dại ăn đỡ. Nhưng ăn xong lại cảm thấy bụng khó chịu. Chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống, không muốn cử động nữa. Nàng cũng biết, nếu làm như vậy, nàng cách tử vong càng nhanh. Một cảm giác cô đơn và sợ hãi bao phủ toàn bộ tâm trí của Hàn Vũ Đình. Nàng biết chỉ cần mình bị một chút cảm lạnh hay sốt là nàng sẽ không thể đi được nữa. Tuy rất sốt ruột tìm đường ra, nhưng nàng không biết nên xác định phương hướng như thế nào. Sắc trời thì còn chưa tối, Hàn Vũ Đình lần nữa đi tìm địa phương để trốn. Cuối cùng thì tìm được một cái thạch động trước khi trời tối. Tuy không biết cái động này là từ đâu mà có, nhưng Hàn Vũ Đình không nghĩ nhiều như vậy, liền trốn vào trong. Nàng suy nghĩ, đêm hôm đó mình chạy ra ngoài lâu như vậy, còn sống là nhờ may mắn. Chỗ này có dấu hiệu của con người mà còn nguy hiểm như vậy. Một khi mình đi vào chỗ rừng nguyên sinh, vậy thì mình thực sự xong đời. Hiện tại, tóc tai của Hàn Vũ Đình đã bù xù, y phục thì bị rách tơi tả. Hàn Vũ Đình vừa mới cuộn người vào trong thạch động, thì bị một con gì đó cắn vào chân. Hàn Vũ Đình lập tức hồn phi phách tán. Ở chỗ này bị rắn cắn chắc chắn không phải là chuyện tốt. Không phải rắn thì cũng là con gì đó nguy hiểm. Một cái bóng đen từ trong động chui ra, thoáng cái lẫn vào trong bụi cỏ, không thấy tung tích. Là một con rắn có hình dạng kỳ quái. Xong rồi, nước mắt của Hàn Vũ Đình lại lần nữa rơi. Thật không ngờ, mình cố gắng vài ngày, cuối cùng vẫn phải chết vì rắn độc.